là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, hơn 10.000 hộ dân ở vùng sâu, vùng xa, ở một số huyện trên địa bàn tỉnh phải sống trong cảnh tối tăm vì chưa có điện lưới quốc gia, phải sử dụng đèn dầu, nến trong cuộc sống sinh hoạt. Để có ánh sáng, một số hộ khá giả hơn đã tự đầu tư máy phát điện nước để kéo điện về sử dụng. Điều này không những không bảo đảm an toàn mà còn cản trở đến sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trong chương trình hôm nay, phóng viên thời sự sẽ có bài phản ánh về vấn đề này. Tiếp đó là ghi nhận hiệu quả của đề án tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, bước vào ngày làm việc thứ hai, ngày 7 tháng 12 năm 2018, các đại biểu tham dự kỳ họp lần thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 thông qua một số tờ trình và tiến hành thảo luận tại tổ, tham gia ý kiến và báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành, báo cáo của Hội đồng Nhân dân tỉnh và các tờ trình đề án, dự thảo, nghị quyết trình kỳ họp. Phản ánh của phóng viên thời sự. Ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 11 đã thông qua tờ trình và các báo cáo thẩm tra tờ trình, gồm tờ trình về việc ban hành nghị quyết bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung một số nội dung của nghị quyết số 15 ngày 15 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020. Tờ trình về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019, sửa đổi bổ sung một số nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết quy định chế độ trợ cấp đặc thù đối với công chức viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy. Tờ trình về việc giao biên chế công chức hành chính, biên chế các hội có tính chất đặc thù, chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68 của Chính phủ về phê duyệt tổng số lượng người làm việc cho các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019. Tờ trình về sắp xếp lại thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn 6 huyện và thành phố Yên Bái. Tờ trình đề nghị ban hành nghị quyết về việc đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Tờ trình việc ban hành mức chi về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trong nước, một số nội dung và mức chi đặc thù đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Mức chi hoạt động giám sát phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh và Ban tư vấn thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện. Mức quà tặng chúc thọ mừng thọ người cao tuổi, tờ trình về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2019, tờ trình về đề án thí điểm hợp nhất văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh và văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh. Định hướng thảo luận tại các tổ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2018, đồng thời chỉ ra những khó khăn tồn tại, hạn chế đối với các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa xã hội, công tác xây dựng chính quyền và cải cách hành chính, công tác quốc phòng và an ninh. Trong đó tập trung làm rõ và đưa ra giải pháp cụ thể sát với tình hình thực tiễn ở địa phương để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc 31 trên 31 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đề ra trong năm 2019. Với nhiều nội dung chính sách mới liên quan đến đời sống cũng như phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tại một số các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp lần này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận bởi liên quan đến nguyên tắc và mức phân bổ nguồn vốn cho từng chương trình, nguồn lực cho nông nghiệp, nông thôn và nông dân gắn với xây dựng nông thôn mới, chính sách thu hút đầu tư. Phiên thảo luận tại tổ, cơ bản các đại biểu nhất trí cao với nội dung các báo cáo nhiệm vụ giải pháp từ nay đến hết năm để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và nội dung các tờ trình tại kỳ họp. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến xung quanh hoạt động thu ngân sách, công tác giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản, vấn đề sắp xếp thôn bản tổ dân phố theo tiêu chí mới, vấn đề năng lực của cán bộ thôn bản tổ dân phố sau sắp xếp, về thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, việc triển khai các công trình dự án trọng điểm, công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, việc sắp xếp kiện toàn, tinh giản bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập. Vấn đề cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa liên thông, vấn đề cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
nhất trí với nhiệm vụ giải pháp từ nay đến hết năm cũng như những giải pháp để thực hiện mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu cụ thể về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2019. Đồng chí Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp cho rằng, để hoàn thành một số chỉ tiêu đã đề ra, tỉnh cần tăng cường công tác chỉ đạo điều hành đồng bộ giữa các ngành, các địa phương, đơn vị để cùng phối hợp thực hiện. Cùng với đó, tiếp tục hỗ trợ nguồn lực để duy trì tốc độ tăng trưởng về xây dựng nông thôn mới và nâng cao chất lượng các xã đã đạt chuẩn cũng như thu nhập cho người dân. Về nhiệm vụ thu ngân sách năm 2019, đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp cho rằng tỉnh cần bổ sung đề án phát triển quỹ đất giai đoạn 2018-2020, quan tâm bố trí nguồn vốn phát triển và tổ chức thực hiện đấu giá bằng trực tuyến. Đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp nói:
Ủy ban nhân dân là có giải pháp chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý các cái điểm đen gây mất an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Báo cáo là về nội dung này mới đây, báo chí cũng phải đánh là khúc cua Tử Thần tại km 5+736 trên đường tỉnh lộ 68 đi Bái Văn Tiên, thuộc địa.
Cho ý kiến về nghị quyết sửa đổi bổ sung về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020. Đa số các đại biểu đề xuất phải có hướng dẫn cụ thể cho các đối tượng hỗ trợ, cùng với đó tăng cường lồng ghép các nguồn lực trong thực hiện chính sách, nhất là chính sách mới bổ sung như hỗ trợ phát triển trồng sâu nuôi tằm, hỗ trợ nâng cao chất lượng sản phẩm và xúc tiến thương mại. Đặc biệt là thực hiện đề án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, cần hỗ trợ giống vật tư cho bà con nhân dân, cùng với đó tăng cường kêu gọi doanh nghiệp tham gia chủ trì dự án. Có như vậy, các địa phương mới thực hiện được các dự án liên kết này. Đồng chí Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh đề xuất.
Tôi đề nghị kiến nghị là nghiên cứu, xem xét có thể là hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất là xây dựng trụ sở, thế và nhà kho, cũng như là cửa hàng giới thiệu sản phẩm đối với các cái hợp tác xã nông nghiệp và tham gia sản xuất chuỗi bằng cái nguồn ngân sách của địa phương.
Cho ý kiến vào dự thảo nghị quyết về sắp xếp lại tổ thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn 6 huyện và thành phố Yên Bái, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đều cho rằng việc sắp xếp sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, giảm chi phí từ nguồn ngân sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền cấp xã và hiệu quả đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội của thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, khi sắp xếp, các chế độ phúc lợi xã hội của người dân được thực hiện như thế nào? Nhất là các xã vùng cao như huyện Mù Căng Chải và Trạm Tấu, việc chi trả phí dịch vụ môi trường rừng, các chế độ với trưởng bản và những người có uy tín trong cộng đồng được chi trả ra sao? Bên cạnh đó, nhiều đại biểu đã tham gia ý kiến về việc nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, những bất cập công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy chính quyền địa phương, việc phân bổ các nguồn vốn đầu tư thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, việc giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn, phát triển giao thông tại các xã vùng khoáng sản, đặc biệt vấn đề đảm bảo an toàn giao thông, giải quyết dứt điểm các điểm đen hiện nay để hạn chế tai nạn giao thông xảy ra. Các đại biểu cũng đề nghị tỉnh cần tăng cường quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn. Đồng chí Hà Thái Thọ, Phó Ban Pháp chế, Hội đồng Nhân dân tỉnh nói:
Báo cáo chỉ là trong cái thu ngân sách của chúng ta ở đây thì chúng ta cũng nhìn thấy một cái tỷ trọng là thu ngân sách từ tiền đất và tiền cho thuê đất thì chúng ta cũng chiếm cái tỷ trọng lớn, và 2019 này như cái kế hoạch để chúng ta phải thu khoảng trên 500 tỷ tiền đất, là cái tăng thêm so với lại trung ương giao ấy. Thế cho nên là để cái việc mà thu đất nó đạt được theo đúng yêu cầu, chúng tôi đề nghị là một là chúng ta tiếp tục bổ sung cái đề án phát triển quỹ đất giai đoạn 2018-2020 để làm sao mà chúng ta có được cái quỹ đất để chúng ta thực hiện đáp ứng được với lại cái nhu cầu thu. Cái thứ hai là trong cái việc mà tổ chức đấu giá đất ý, thì cũng đề nghị tỉnh cũng quan tâm bố trí thêm cái nguồn vốn để chúng ta tạo quỹ đất, và với tinh thần là bây giờ bán đất là đấu giá đất, báo cáo chính là trong thời gian 90 ngày. Thế thì ít nhất để hoàn thành cái kế hoạch ngân sách năm ấy thì là trong cuối quý 3 là chúng ta đã phải thực hiện cơ bản hoàn thành rồi. Chứ nếu mà chúng ta không bố trí cái thời gian hợp lý này thì nó sẽ khó khăn cho các cơ quan thu về.
Thảo luận về các tờ trình đề án, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, các đại biểu cơ bản nhất trí với nội dung, tiêu chí, định mức, đối tượng áp dụng, lộ trình thực hiện mà dự thảo các nghị quyết trình tại kỳ họp. Vào ngày mai, kỳ họp thứ 11, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường, tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Thông qua các nghị quyết về bế mạc kỳ họp, nội dung chi tiết, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ tiếp tục thông tin tới quý vị và các bạn.
Thưa quý vị và các bạn, theo Cục Thuế tỉnh Yên Bái, tính đến ngày 30 tháng 11, toàn tỉnh có 254 doanh nghiệp nợ 80 tỷ đồng tiền thuế. Trong đó doanh nghiệp có số nợ lớn là công ty trách nhiệm hữu hạn Á Châu nợ trên 5,7 tỷ đồng, tiếp đến là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và tư vấn thiết kế Minh Công nợ trên 3,5 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến nông lâm sản xuất khẩu Đại Hoa nợ trên 2,7 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Đạt nợ trên 2,4 tỷ đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Ngân Hà nợ trên 2,3 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư và sản xuất Nam Hà nợ trên 2,6 tỷ đồng. Hiện nay, Cục Thuế tỉnh đang chỉ đạo các phòng chi cục thuế trực thuộc thực hiện rà soát đối chiếu các khoản nợ, qua đó phân loại, đề ra giải pháp quản lý nợ thuế, tăng cường các biện pháp cưỡng thuế và thu hồi nợ thuế theo quy định, tăng cường phối hợp với các ngành chức năng liên quan, đặc biệt là cơ quan công an, nhằm trao đổi thông tin phục vụ công tác cưỡng chế, thu hồi nợ thuế, tiếp tục duy trì thực hiện công khai thông tin người nợ thuế trên phương tiện thông tin đại chúng, phấn đấu giảm nợ thuế xuống dưới 5%.
Vụ đông xuân 2018-2019, ngành nông nghiệp đảm bảo nguồn nước tưới cho trên 20.600 hectare lúa, rau, màu, cây vụ đông và cây công nghiệp. Hiện nay, Chi cục Thủy lợi Yên Bái đang chỉ đạo các đơn vị thủy nông tăng cường công tác quản lý khai thác bảo vệ công trình, tổ chức nạo vét, tu sửa kênh mương nội đồng, sửa chữa các công trình thủy lợi bị hư hỏng, đồng thời có giải pháp khắc phục kịp thời những diện tích có khả năng bị hạn để đảm bảo sản xuất vụ đông xuân đạt thắng lợi.
Quý vị vừa theo dõi những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, hơn 10.000 hộ dân ở vùng sâu vùng xa ở một số huyện trên địa bàn phải sống trong cảnh tối tăm vì chưa có điện lưới quốc gia, phải sử dụng đèn dầu nến cho cuộc sống sinh hoạt. Để có ánh sáng, một số hộ khá giả hơn đã tự đầu tư máy phát điện nước để cấp điện về sử dụng. Điều này không những không bảo đảm an toàn mà còn cản trở đến sự phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Là xã khó khăn của huyện Văn Yên, Tân Hợp hiện có 14 thôn, trong đó 4 thôn chưa có điện lưới quốc gia là thôn Khe Ca, Câu Dạo, Làng Lớn, Làng Mít. Thiếu điện, cuộc sống của người dân nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, niềm mong mỏi lớn nhất của họ lúc này là được nhà nước, ngành điện sớm đầu tư, xây dựng công trình điện lưới. Để thuận lợi trong phát triển kinh tế và đời sống, ông Trần Hồng Điều, thôn Khe Ca, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói.
Ở trong cái vùng này thì nó từ xưa đến giờ rồi. Từ xưa thì không bao giờ có điện quốc gia vào đến đây. Thế và bà con nhân dân ở đây thì số lượng dân thì cũng tương đối là đông, khoảng độ vài trăm hộ. Thế nhưng mà cứ đèn dầu thế này cũng rất là bức xúc. Thế cũng rất nhiều lần bà con nhân dân cũng đề nghị với xã, với huyện, để các cấp để xem quan tâm giúp đỡ có cái nguồn điện để về với bà con nhân dân đây. Nhưng mà cũng rất mong là nhà nước nên quan tâm và giúp đỡ cho bà con nhân dân chúng tôi được có nguồn điện để phục vụ cuộc sống.
Để có điện, một số hộ trong thôn đóng góp khoảng 7 triệu để xây dựng hệ thống đập bê tông ngăn nước và mỗi hộ mua một máy phát điện mini phục vụ cho gia đình. Mặc dù bỏ ra số tiền rất lớn nhưng cũng chỉ phục vụ những thiết bị sinh hoạt tối thiểu như điện thắp sáng, quạt, còn các thiết bị khác như tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện thì không sử dụng được. Anh Trần Quốc Thái, thôn Khe Ca, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên cho biết.
Thiếu điện lưới thì chúng tôi phải tiến hành làm như thế này. Đấy, như các bác xem ấy, vì là những củ máy phát điện này là rất là nặng. Đấy, mỗi lần mà đi nhấc máy phát điện mà không có 2 đến 3 người phút để nhấc được cái này. Đấy, đấy là cái khó khăn như thế rồi. Còn cái nguy hiểm, sự nguy hiểm của nó thì các anh nhìn biết rồi đấy. Vì cái này nhá, cái máy này là nhập Trung Quốc về hết. Nhưng mà một khi mà nó đã chập nhá thì không thể sờ tay dính được. Không may vô tình mà sờ tay vào là nó chập ở trong ấy, là nó phát ra là dập chết người luôn.
Tốn kém là vậy, nhưng chỉ cần một trận lũ quét đi qua dòng suối ngòi cạn là gần như toàn bộ hệ thống điện nước của một số hộ dân ở các thôn Khe Cả, Câu Dạo, Làng Lớn, Làng Mít bị cuốn sạch hoặc hư hỏng nặng, không sử dụng được. Từ đầu năm đến nay, đã 5 lần lũ quét qua dòng suối ngòi cạn gây thiệt hại nặng cho các hộ dân. Ông Triệu Đình Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên nói.
Xã Tân Hợp có 14 thôn bản, tuy nhiên là xã Tân Hợp mới có điện được 10 thôn, thế và còn 4 thôn Tân Hợp chưa có điện. Thế và cái này thì xã cũng đã nắm bắt và cũng đã triển khai Thế và cũng đề xuất kiến nghị với Ủy ban dân huyện là tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con nhân dân xã Tân Hợp nói chung và bà con nhân dân xã Tân Hợp của vùng Hạnh Phúc của xã Tân Hợp nói riêng. Thế tuy nhiên là theo cái lộ trình thì cũng đã được Ủy ban dân huyện đưa vào kế hoạch. Thế tuy nhiên đến hiện tại giờ phút này thì cũng đang rất là khó khăn cho địa phương cũng như huyện Văn Yên.
Trước thực trạng này, xã cũng đã đề nghị huyện Văn Yên giúp bà con sớm có điện lưới. Mặc dù lộ trình cấp điện cũng đã được ngành điện đưa vào kế hoạch, tuy nhiên do chưa cân đối được kinh phí nên đến thời điểm này vẫn chưa được triển khai. Nên 38 thôn với khoảng 3.400 hộ dân của huyện Văn Yên vẫn chưa có điện lưới quốc gia. Bà Triệu Thị Bình, trưởng Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết.
Có thể thấy là một cái số lượng lớn, số thôn bản cũng như là hộ dân thì tập là chưa được sử dụng điện. Thì chủ yếu là tập trung ở các huyện vùng cao như là Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Yên. Gần như là địa phương nào cũng có, nhưng tập trung nhiều hơn cả thì ở các cái huyện vùng cao. Và qua các cái cuộc tiếp xúc cử tri thì hầu hết là các địa phương là cũng kiến nghị rất là nhiều về cái nội lực. Từ những cái khó khăn đó thì chúng tôi thấy là cũng ảnh hưởng nhiều về cái việc thiếu điện, thì cái việc đời sống hàng ngày cũng như là phát triển sản xuất của các địa phương ở những cái nơi mà chưa có điện ấy, thì có thể nói là rất là khó khăn, hạn chế cả cái việc phát triển kinh tế xã hội của các địa phương đó. Thì chúng tôi là rất là mong muốn trong thời gian tới, chính phủ cũng như là các bộ ngành ở trung ương cũng như là các nhà doanh nghiệp tiếp tục quan tâm và đầu tư cái kinh phí để xây dựng các cái đường điện cho các thôn bản, để các hộ dân trên địa bàn của tỉnh Yên Bái thì có cái cuộc sống khá giả hơn và có cái điều kiện phát triển sản xuất để nâng cao đời sống của các hộ dân.
Hiện nay, hơn 10.000 hộ dân ở 154 thôn bản, vùng cao là Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Yên vẫn chưa được sử dụng điện lưới quốc gia. Không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân mà còn ảnh hưởng đến lộ trình xây dựng xã nông thôn mới. Mong các ngành, các cơ quan chức năng sớm xem xét bố trí kinh phí để khắc phục tình trạng trên.
Quý vị vừa nghe phản ánh hơn 10.000 hộ dân ở Yên Bái thiếu điện lưới quốc gia do phóng viên viết công thực hiện. Chương trình xin được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm mà ngành giáo dục đào tạo Yên Bái đang tích cực triển khai. Với nhiều giải pháp thiết thực, việc sử dụng tiếng Việt của học sinh dân tộc thiểu số đã được thực hiện hiệu quả, tạo tiền đề để học sinh lĩnh hội kiến thức trong các cấp học tiếp theo, ghi nhận của phóng viên chuyên mục. Trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Hồng Ca, huyện Trấn Yên hiện có tới 90% học sinh là người dân tộc thiểu số. Việc giảng dạy và tiếp thu kỹ năng tiếng Việt cho đối tượng học sinh gặp nhiều khó khăn. Vì khi học tiếng Việt, các em thường mắc lỗi giao thoa ngôn ngữ do sử dụng ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp của tiếng mẹ đẻ gây cản trở ngôn ngữ tiếng Việt. Đa phần học sinh dân tộc thiểu số khi bước vào lớp 1 còn hạn chế sử dụng tiếng Việt. Nhiều em không hiểu hết lời của giáo viên, ngại giao tiếp. Chính vì thế, việc dạy tiếng Việt cho các em đòi hỏi sự kiên trì của giáo viên. Mặc dù vậy, nhưng các em học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở Hồng Ca 1 nói và viết tiếng Việt khá thành thạo. Những năm qua, nhà trường cũng đã có nhiều học sinh dân tộc thiểu số đạt các giải cao trong cuộc thi giao lưu tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số của ngành giáo dục. Em Vũ Hạnh Nguyên, lớp 5A, trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Hồng Ca, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Con ấy được nhà trường cho tham gia là đóng kịch, là thi kể chuyện, diễn đạt, hay là qua những chương trình đấy là con đã được cải thiện về môn tiếng Việt, là con đã nói, con đọc bài lưu loát hơn và đã biết đọc và kể chuyện diễn cả.
Để triển khai tốt việc dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số, Ban giám hiệu trường tiểu học và trung học cơ sở số 1 Hồng Ca đã chỉ đạo giáo viên lựa chọn tài liệu, đồ dùng trực quan phù hợp với từng khối lớp trong các giờ dạy chính và những buổi học thêm để giúp học sinh dễ hiểu bài. Mặt khác, nhà trường còn tổ chức các hoạt động dạy tiếng Việt qua các trò chơi, giao lưu văn hóa, văn nghệ như ngày hội đọc, thi kể chuyện, giao lưu tiếng Việt để giúp các em học sinh có cơ hội được tiếp xúc và sử dụng thành thạo tiếng Việt. Cô giáo Bùi Minh Phương, phó hiệu trưởng trường tiểu học và trung cơ sở số 1 Hồng Ca, huyện Trấn Yên cho biết.
Nhà trường đã đề ra trước hết đó là thực hiện, đó là xây dựng kế hoạch. Sau đó là tập huấn đến tất cả các đồng chí giáo viên trong trường, đặc biệt đó là đối với học sinh khối lớp 1, khối lớp 2, trong các cái tiết tăng cường tiếng Việt buổi chiều, tức là học buổi 2 thì các em đã được thầy cô rèn cho các kỹ năng, ví dụ như là nghe, nói, phát âm. Và ngoài ra thì nhà trường tổ chức thêm các hoạt động ngoài giờ, ví dụ như cho các em giao lưu, thi về tiếng Việt, rồi là cũng như là hái hoa dân chủ, rồi là nhiều những các hình thức khác qua các hoạt động đội đấy, để cho các em là có rèn cho các em cái kỹ năng nghe nói đọc viết tiếng Việt rất là rõ, và yêu cầu các em là khi đến trường thì phải nói bằng tiếng Việt.
Trên thực tế, tại các xã vùng cao, nhiều học sinh dân tộc thiểu số hiện vẫn còn gặp khó khăn trong việc vận dụng vốn từ ngữ tiếng Việt để học môn tập làm văn, luyện từ và câu. Một số em viết văn không thoát ý, diễn đạt còn lùng cùng, viết không đủ câu. Trường tiểu học và trung cơ sở Ngòi A là một trong những trường vùng thấp của huyện Văn Yên, tuy nhiên tỷ lệ học sinh người dân tộc tại đây cao. Vì vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, nhà trường đã có nhiều biện pháp tăng cường tiếng Việt cho đối tượng học sinh này. Cô giáo Trần Thị Tuyết Minh, phó hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Ngòi A, huyện Văn Yên nói:
Chúng tôi cũng đã thực hiện tuyên truyền tới phụ huynh học sinh, thế rồi với các em học sinh, thế rồi các cơ quan đoàn thể trong địa bàn xã, để các tổ chức chính trị ở trong xã, để làm sao đó nâng cao cái nhận thức cho các lực lượng, để các lực lượng hiểu biết nhận thức sâu sắc hơn về vấn đề tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc. Thứ hai nữa là về chúng tôi cũng thực hiện kiểm tra và nâng cao cái chất lượng chuyên môn trong nhà trường, thực hiện các cái chuyên đề đối với lại cán bộ giáo viên, để chúng tôi làm sao để tìm những cái giải pháp, biện pháp, cái hình thức tốt nhất để mà triển khai tới các em học sinh về cái tăng cường tiếng Việt để đạt hiệu quả cao. Thế và một cái biện pháp nữa mà chúng tôi cũng đang áp dụng, đó là chúng tôi cũng đã tổ chức các cái hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ví dụ như là các cái tiết hoạt động ngoài giờ, thế rồi các cái tiết mà tổ chức các cái câu lạc bộ, ví dụ như là câu lạc bộ âm nhạc. Thông qua cái việc mà các em tham gia cái câu lạc bộ âm nhạc, các em được tham gia hát, múa và các cái hoạt động khác, thì các em cũng có phần nào để các em có điều kiện để mà tăng cường cái tiếng Việt hơn nữa.
Bên cạnh các biện pháp chuyên môn, trường tiểu học và trung học cơ sở Ngòi A còn xây dựng các thư viện mini trong các lớp học với khoảng 20 đến 30 đầu sách được thay đổi hàng tuần. Việc triển khai áp dụng linh hoạt các biện pháp đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của các nhà trường. Cùng với đó, nhờ thực hiện tốt các biện pháp tuyên truyền tới phụ huynh và xã hội về ý nghĩa của đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số, đã giúp nâng cao hiểu biết, sự quan tâm huy động các nguồn lực xã hội hóa, góp phần thực hiện mục tiêu tăng cường tiếng Việt của tỉnh đến năm 2020. Phấn đấu ít nhất 35% trẻ em cấp học mầm non người dân tộc thiểu số trong độ tuổi nhà trẻ, 90% trẻ em dân tộc thiểu số trong độ tuổi mẫu giáo, 100% học sinh dân tộc thiểu số cấp tiểu học được tăng cường tiếng Việt. Thầy giáo Nguyễn Trọng Hiệp, hiệu trưởng trường tiểu học Lâm Giang, huyện Văn Yên cho biết thêm:
Các tổ chức đoàn thể, trong đó cái vai trò quan trọng nhất đó là công tác đội. Trong đó là cái hoạt động đội thì cũng đã xây dựng bám sát các nhiệm vụ chỉ thị của nhà trường để xây dựng các cái hoạt động ngoài giờ lên lớp, các cái sân chơi rất là bổ ích như là các cái hoạt động về văn hóa văn nghệ, rồi thể dục thể thao, các cái trò chơi dân gian, cũng như là các cái hoạt động ngoài giờ lên lớp, các cái câu lạc bộ để các em tăng cường cái sự giao tiếp trong mỗi một trò chơi, trong mỗi một hoạt động đó, để các em tăng cường cái tiếng Việt của mình cao hơn và chất lượng hơn. Từ đó dẫn đến cái chất lượng của nhà trường hàng năm cũng bao giờ cũng đảm bảo cái chất lượng rất là cao so với toàn huyện. Nói chung và đối với trường tiểu học Lâm Giang thì cái tỷ lệ học sinh dân tộc về chậm tiến bộ thì chiếm tỷ lệ 0,7% trong mỗi một năm. Thì đấy cũng là những cái kết quả mà nhà trường trong cái thời gian vừa qua, cũng như là trong thời gian tới thì nhà trường tiếp tục duy trì các cái kế hoạch và các cái hoạt động đó được tăng cường hơn và được sâu sát hơn.
Cùng với sự nỗ lực của các nhà trường, Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái cũng đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Chỉ đạo các phòng giáo dục đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án phù hợp với thực tiễn của địa phương, tăng cường công tác truyền thông và cấp phát tài liệu, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi, xây dựng môi trường không gian lớp học đặc biệt là góc tiếng Việt. Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên dạy trẻ vùng dân tộc thiểu số, qua đó giúp giáo viên biết cách xây dựng kế hoạch tăng cường tiếng Việt phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời, việc thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp học giai đoạn 2016-2020 đưa học sinh ở nơi khó khăn ra học với học sinh ở điểm trường thuận lợi, cũng được các phòng giáo dục đào tạo chú trọng thực hiện nhằm tăng số học sinh trên lớp, tạo điều kiện cho các em được giao tiếp, học tập nhiều hơn bằng tiếng Việt. Ông Lương Quang Lợi, Phó trưởng phòng giáo dục đào tạo huyện Văn Yên nói.
Qua 2 năm triển khai thực hiện đề án thì đến nay đã đạt được những kết quả quan trọng. Thứ nhất là 100% học sinh người dân tộc thiểu số được huy động ra lớp và 100% học sinh dân tộc thiểu số được tăng cường tiếng Việt thông qua các cái môn học, các hoạt động giáo dục, thông qua các cái hoạt động trải nghiệm. Và trong cái thời gian qua thì phòng giáo dục và đào tạo đã tổ chức được 2 lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc cho trên 100 cán bộ giáo viên đang công tác ở cái trường có nhiều học sinh dân tộc thiểu số. Ngoài ra thì phòng giáo dục và đào tạo tăng cường chỉ đạo củng cố cái cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đặc biệt là củng cố cái thư viện xanh để tạo điều kiện cơ hội cho học sinh được rèn các cái kỹ năng đọc. Và đến nay thì chất lượng học sinh dân tộc thiểu số đã có nhiều chuyển biến tích cực và cái tỷ lệ học sinh được hoàn thành chương trình lớp học, cấp học ngày càng được nâng lên.
Hiện tất cả 7 huyện trên địa bàn tỉnh đang thực hiện dạy tăng cường tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số. Nhờ các giải pháp chỉ đạo có hiệu quả của ngành giáo dục mà chất lượng tiếng Việt của học sinh vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh không ngừng được nâng cao qua từng năm học. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp sau đây là chuyên mục Tuổi trẻ.
Với mong muốn đưa đời sống kinh tế đi lên, năm 2012, anh Nguyễn Tiến Sơn ở thôn 4 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên đi tham quan học hỏi và nhận thấy giống gà Minh Dư cho hiệu quả kinh tế cao rồi quyết định mang giống gà này về nuôi thử nghiệm. Tích cực nghiên cứu tìm tòi học hỏi, tuân thủ quy trình kỹ thuật chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh nên đàn gà của anh phát triển tốt, hiệu quả kinh tế cao. Cuối năm 2017, anh mua thêm khu đất đồi 6 hectare tại thôn 4 cách xa khu dân cư để quy hoạch 4 khu nuôi gà. Mỗi năm, anh xuất bán gần 3 lứa, giá trung bình 62.000 đồng 1 kg với trọng lượng mỗi con từ 2,2 đến 2,4 kg. Tính từ đầu năm 2017 đến nay, anh đã xuất bán trên 40.000 con gà, tương đương 85 tấn gà thương phẩm, trừ chi phí còn lãi trên 1,5 tỷ đồng. Anh Sơn chia sẻ. Gà Minh Dư có những đặc tính thuận lợi cho người chăn nuôi bởi được lai tạo trên những giống gà bản địa nên có sức đề kháng tốt, thích hợp với khí hậu Yên Bái. Cùng với chú trọng chọn giống, tôi đặc biệt tuân thủ quy trình kỹ thuật để gà sinh trưởng tốt. Gà lúc mới nhập về thì cần uống để giữ nhiệt độ cho ổn định, cho uống vaccine đúng định kỳ và theo dõi diễn biến phát triển của gà. Sau mỗi lần bán, tôi nghỉ chuồng một tháng, sử dụng vôi khắc khử trùng chuồng trại, bãi thả và sử dụng các loại thuốc sát trùng diệt khuẩn, phun một số lượt, đảm bảo đủ thời gian mới nhập gà con. Đến thời gian gà được xuất bán, thương lái ở nhiều nơi như Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lào Cai, Yên Bái đến thu mua. Từ thành công nuôi gà Minh Dư của anh Sơn đã nhân rộng đến nhiều bà con trong xã. Hiện có 32 hộ tham gia vào nhóm liên kết chăn nuôi gà của xã do anh Sơn làm trưởng nhóm, tập trung ở các địa bàn thôn 2, thôn 4, thôn 7, thôn 8 với tổng đàn trên 106.000 con trên một lứa và đã xuất bán trên 230.000 con, đạt 460 tấn gà thương phẩm, doanh thu trên 26 tỷ đồng. Lợi nhuận đạt 4,6 tỷ đồng tính từ đầu năm 2018 đến nay. Bà Phạm Thị Mận ở thôn 2 phấn khởi cho biết, đăng ký tham gia vào nhóm liên kết chăn nuôi gà của xã, chúng tôi được tiếp cận với khoa học kỹ thuật và nhiều thành viên đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất. Hộ ít cũng 2.000 con, hộ nhiều đến 20.000 con. Cuối tháng 9 năm 2018, niềm vui đến với nhóm liên kết chăn nuôi gà xã Minh Quán khi Hợp tác xã Chăn nuôi và Dịch vụ Nông nghiệp Minh Quán chính thức được thành lập với ngành nghề kinh doanh chính là chăn nuôi gia cầm và cung ứng dịch vụ chăn nuôi do anh Nguyễn Tiến Sơn làm giám đốc. Anh Sơn cho biết thêm, việc thành lập hợp tác xã ngoài việc bảo đảm tính tương trợ lẫn nhau còn giúp các xã viên có thêm cơ hội trong tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, gắn kết với các đối tác cung cấp hàng hóa, thức ăn chăn nuôi, ổn định giá đầu ra, đầu vào, hạn chế dịch bệnh trong chăn nuôi. Mô hình nuôi gà Minh Dư quy mô lớn của anh Nguyễn Tiến Sơn cũng như hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp Minh Quán đã cho thấy hiệu quả kinh tế cao, bền vững và không chỉ nâng cao đời sống kinh tế nông dân mà còn góp phần làm thay đổi tư duy, phương thức sản xuất nhỏ lẻ.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.